do dự giống trống pháp. Rời cội cây Rajayatana, Đức Phật Sakya Gotama kinh hành, trở lại cội cây Ajapalanigoda, an tịnh ngồi xuống, những ý nghĩ khác lại dấy khởi. Giáo pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật là thậm thâm vi diệu, vắng lặng, cao siêu, tế nhị, lại ở ngoài phạm vi của lý luận, suy đoán, kiến thức và hiểu biết thường phàm. Và Niết Bàn là nơi từ bỏ mọi khát vọng, tiêu diệt mọi tham ái, luyến ái buộc ràng, cũng là một vấn đề ở ngoài thẩm quyền của trí năng thường nghiệm, thì thế gian này lại càng bất khả. Thật là phí công vô ích, thật là phí công vô ích. Lát sau, những tư tưởng sau đây lại phát sanh đến Ngài, như là sự đúc kết của mọi băn khoăn do dự. Quả vậy, Như Lai đã khó khăn, gian lao vất vả lắm mới chứng ngộ được giáo pháp này. Nhưng giáo pháp ấy sâu kín quá, tế nhị quá, người còn mang nặng tham ái và sân hận thật không dễ gì thấu triệt. Chúng sanh bị bao trùm trong si mê và ái dục, tâm trí bị che phủ bởi đám mây đen kịch, thì làm sao thấy được ánh sáng chân lý? Giáo pháp này lại đi ngược dòng đời nữa, thì làm sao mà phổ biến giữa cuộc đời? Vậy ta với giáo pháp này hãy cùng tịch diệt Niết Bàn luôn hay sao? Đọc được ý nghĩ của Đức Thế Tôn, Phạm Thiên Sahampati lại một lần nữa xuất hiện và thỉnh nguyện rằng: Xin thưa với Đức Thế Tôn, kính thỉnh nguyện Ngài hãy lên đường truyền giáo, cầu xin Đức Đại Bi hãy giống trống pháp bất tử. Nếu giáo pháp nhiệm màu không được tuyên dương thì tam giới sẽ bị bốc cháy, thế gian sẽ bị diệt vong. Thấy Đức Phật vẫn trầm ngâm yên lặng, Phạm Thiên Sahampati lại cung kính vập đầu tha thiết khẩn khoản: Xin Thế Tôn hãy vén tay mở rộng cửa vô sanh bất tử. Xin Đức Thiện Thệ hãy cho phép chúng sanh được nghe một loại giáo pháp tinh thuần, vô nhiễm mà Ngài đã chứng ngộ. Xin Đấng Thoát Khổ hãy nhìn xuống chúng sanh đang chìm đắm trong đêm đen, tâm tối mộng trường. Xin Ngài hãy hoan hỷ đứng lên và châu du hoằng pháp khắp thế gian. Xin Ngài hãy giống trống pháp bất tử. Xin Thế Tôn bi mẫn ban rải cam lồ pháp vũ. Đức Phật Sakya Gotama chậm rãi, điềm đạm nói với vị Phạm Thiên nhiều trí tuệ và giàu tâm lượng hiểu rằng: Giáo pháp quá sâu màu, vi diệu, tinh tế, lại đi ngược dòng đời, ngược dòng tham ái, thì làm sao thuyết giảng lọt tai, lọt trí thế gian, khi chúng sanh vốn xem hạnh phúc là sự thỏa mãn dục trần? Thấy đại đức Đại Giác vẫn giữ tâm đại định không lay chuyển, Phạm Thiên Sahampati lại vập đầu cung thỉnh lần thứ hai, lần thứ ba. Đức Phật Sakya Gotama tự nghĩ: Tín ngưỡng Bà La Môn xem vị Phạm Thiên là Thượng Đế, là bậc hóa sanh chủ. Bây giờ vị Phạm Thiên này đã vì giáo pháp, vì chúng sanh mà thưa thỉnh ba lần đúng với truyền thống chư Phật ba đời, làm cho ta cũng phải xúc động chánh pháp. Lặng lẽ tịnh định dùng thiên nhãn quan sát thế gian, Đức Phật Sakya Gotama thấy rõ rằng chúng sanh có rất nhiều giống loại, nhiều căn cơ, nhiều tâm trí, nhiều trình độ dị đồng sai khác. Có chúng sanh nhiều bụi cát trong mắt, có chúng sanh ít bụi cát trong mắt. Như trong cái đầm sen, biết bao nhiêu là sen xanh, sen đỏ, sen trắng, sen vàng, sen hồng, sen tía nằm xen kẽ nhau, lẫn lộn trong nhau. Có cây đang còn ở trong bùn, chui rút trong bùn. Có cây vừa ra khỏi bùn, vươn mầm ở đáy hồ, sống thầm lặng dưới đáy hồ. Có cây đang ở trong nước, cố vươn lên khỏi mặt nước để đón nhận ánh sáng mặt trời. Có cây đã ở trên mặt nước, bung những tàn lá to, xanh biếc, dập dờn trên mặt nước, đón nắng đón sương, rồi bung những đóa hoa tinh khôi, kiều diễm phụng hiến hương sắc cho thế gian mà chẳng dính một chút bùn nhơ. Chiêm nghiệm liên tưởng như thế xong, Đức Phật Sakya Gotama tuyên bố như giọng sư vương giữa bình minh của kỷ nguyên mới: cửa vô sanh bất diệt đã mở cho muôn loại chúng sanh. Ai có tai để nghe, có mắt để thấy, có trí để thấu hiểu, hãy đặt trọn vẹn niềm tin tưởng. Thế là Đức Phật Sakya Gotama quyết định lên đường chuyển bánh xe pháp. Lúc ấy đã gần cuối mùa hạ, sắp đến mùa mưa, ngày 5 tháng 6 năm 588 năm Dậu trước Tây lịch.